Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hạt. Hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2021, ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 2 đến câu 8. Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Pedro và người môn đệ Đức Giêsu thường mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Pedro và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tìm. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến với sáng sớm ngày Phục Sinh với biến cố ngôi mộ trống, một trong ba biến cố lớn được Thánh Sử Gioan ghi lại trong chương 20 của sách Tin Mừng. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn sáng, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Pedro và người môn đệ Đức Giêsu thường mến. Ba nhân vật được nhắc đến trong biến cố này đó là bà Maria Magdala, người phụ nữ đã bị bảy quỷ ám, đã đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu. Đó là Pedro, vị tông đồ trưởng, người đã chối thầy trong cuộc thường khó. Và đó là người môn đệ Đức Giêsu thường mến, là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa tiệc ly, cũng là người đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu và nhận lời trăn trối của thầy, đây là mẹ anh. Cả ba người cùng được chứng kiến, cùng được thấy ngôi mộ trống và các khăn liệm trong đó, nhưng chỉ có người môn đệ Đức Giêsu thương mến là đã thấy và đã tìm. Ông đã thấy gì trong ngôi mộ khiến ông tin vào sự sống lại của Đức Giêsu? Chắc chắn đó không phải là một xác chết. Xác của Đức Giêsu chắc hẳn không minh chứng được sự sống lại và càng làm cho cái chết của người thành một kết thúc thê thảm cho một quá trình vinh quang với tư cách là một thầy dạy và người làm phép lạ. Khi người môn đệ Đức Giêsu thương mến nhìn thấy ngôi mộ trống, ông nhớ lại lời tiên báo của Đức Giê-xu rằng người sẽ sống lại sau 3 ngày. Ngàn qua ân huệ đức tin, ông nhận ra rằng không một ngôi mộ nào trên thế giới có thể chứa đựng được Đức Chúa và là đấng ban sự sống. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có nhiều tranh cãi về thân phận thật sự của người môn đệ Đức Giê-xu thương mến trong trình thuật tin mừng hôm nay. Giả thuyết nền tảng và được nhiều sự đồng thuận nhất chính là Gioan, vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Gioan là một trong 3 môn đệ thân cận gần gũi nhất với Đức Giê-xu, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn trong hành trình của người, như khi người hiển dung trên núi cao hay trong đêm bị trao nộp ở vườn Gethsemane. Vì không muốn nêu tên mình hay vì khiêm nhường, tác giả dùng thành ngữ này để ám chỉ mình. Ngoài ra, một giả thuyết đáng cho chúng ta suy nghĩ đó là bất cứ Kitô hữu nào hoàn toàn gần gũi với Đức Giê-xu trong bữa tiệc sau hết và giờ chết của người, cũng như tin nhận Đức Giê-xu đã chết và đã sống lại, đều có thể trở thành người môn đệ Đức Giê-xu thương mến. Như thế, chúng ta cần có sự nhạy cảm để tin như Gioan. Khi tin, người ta khám phá ra ý nghĩa của các biến cố, ý nghĩa của cái chết bị đá trên đồi Càn Vê, ý nghĩa của ngôi mộ trống và tấm khăn xếp gọn gàng. Chúng ta cần có lòng tin để khỏi rơi vào sự thất vọng hay hốt hoảng trước những thất bại và đổ vỡ mất mát trong cuộc đời. Cuộc đời chúng ta lắm khi giống như ngôi mộ trống. Những gì chúng ta yêu quý nay chẳng còn. Chúng ta đôn đáo kiếm tìm điều đã mất trong nước mắt đau khổ như bà Maria. Nhưng sự sống bật dậy từ tro tàn của cái chết, ánh sáng bừng lên từ bóng tối mịt mù, tình yêu thắng trận khi tưởng như bị hận thù nuốt chửng. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt đức tin để nhìn thấy Chúa trong vinh quang. Xin giúp chúng con đến gần Chúa và lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu và quyền năng cao cả của Chúa, đã giúp chúng con tự do yêu thương và phụng sự Chúa, bây giờ và mãi mãi, trong vương quốc vĩnh cửu của Chúa. Amen.
Ngài tìm đến nơi đây để hòa mình với muôn dân. Vì ánh sáng lối này đeo tình yêu vào thế giới, hạnh phúc những tâm hồn yên cùng đón nhận ơn ban tình.
Chúng con vẫn cần đến Ngài, cần đến sức sống lời Chúa. Dẫu rằng thế giới tiến xa, vắng dần cô kinh thiết tha, nhưng trong tâm linh chúng con vẫn cần đến Ngài.
Đấng cứu độ chúng ta đã sắp chân, Ngài tìm đến. Thank you.
cần đến Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn sáng. Đức Thánh Cha Francisco tố giác các xung đột và xin Chúa ban ơn đối thoại cho mọi người, cũng như cầu nguyện cho những đất nước và dân tộc còn chịu đau khổ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, trưa ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua. Khác với năm ngoái bị phong tỏa vì đại dịch, buổi công bố sứ điệp diễn ra tại hội trường phép lành trước sự hiện diện của khoảng 50 giáo dân và nữ tù. Năm nay, buổi công bố này diễn ra vào lúc 12 giờ từ bao lâm chính của đền thờ Thánh Phêrô nhìn xuống quảng trường, trước sự hiện diện của gần 30.000 tín hữu Roma và khách hành hương dưới bầu trời mưa nhẹ và có sự tham dự của ban nhạc cùng với đội quân danh dự của vệ binh Thụy Sĩ, hiến binh Vatican và liên quân Italia. Buổi lễ được các cơ quan truyền thông Vatican và nhiều nước trực tiếp truyền hình và truyền thanh. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói, lời Chúa, ánh sáng tạo thế giới và mang lại ý nghĩa lịch sử và hành trình của con người đã nhập thể và đến ở giữa chúng ta. Lời Chúa xuất hiện như một tiếng thì thầm, như tiếng rì rào của một cơn gió nhẹ, để làm cho tâm hồn mỗi người nam nữ cởi mở đối với mầu nhiệm được tràn đầy kinh ngạc. Ngôi lời đã làm người để đối thoại với chúng ta. Thiên Chúa không muốn độc thoại, nhưng đối thoại. Vì chính Thiên Chúa, Cha và Con và Thánh Thần là đối thoại, là sự hiệp thông yêu thương và sức sống vĩnh cửu và vô biên. Khi đến trần thế, nơi nhân vị của ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa tỏ cho chúng ta con đường gặp gỡ và đối thoại. Đúng hơn, chính Ngài thể hiện nơi mình con đường này, để chúng ta có thể nhận ra và tiến bước trên con đường đó trong tín thác và hy vọng. Anh chị em thân mến, thế giới sẽ ra sao nếu không có sự kiên nhẫn đối thoại của bao nhiêu người quảng đại giữ cho các gia đình và cộng đoàn được hiệp nhất? Trong thời đại dịch này, chúng ta càng thấy rõ điều đó. Khả năng tương quan xã hội của chúng ta bị thử thách nặng nề, có sự củng cố xu hướng khép kín vào mình, tự làm một mình, từ khước ra ngoài, gặp gỡ nhau, cộng tác với nhau. Thực vậy, trong khi lời loan báo Chúa cứu thế Giáng sinh, nguồn mạch của hòa bình chân thực, tái vang dội quanh chúng ta thấy còn bao nhiêu xung đột, khủng hoảng và mâu thuẫn. Chúng dường như không bao giờ hết và hầu như chúng ta không còn nhận thấy điều đó nữa. Chúng ta trở nên quen thuộc với chúng đến độ những thảm trạng vô biên xảy ra từ nay không còn được nói đến nữa. Chúng ta có nguy cơ không còn nghe thấy tiếng kêu đau khổ và tuyệt vọng của bao nhiêu anh chị em chúng ta nữa. Kể đó, Đức Thánh Cha tố giác các xung đột và xin Chúa ban ơn đối thoại cho mọi người, cũng như cầu nguyện cho những đất nước và dân tộc còn chịu nhiều đau khổ về môi trường, về đại dịch hiện nay. Sau sứ điệp, Đức Thánh Cha và mọi người đã đọc kinh truyền tin, rồi Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino, trưởng đẳng phó tế, đã thông báo cho mọi người chủ ý của Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, với điều kiện thường lệ là xưng tội và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Rồi Đức Thánh Cha long trọng đọc công thức ban ơn toàn xá cho các tín hữu. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người và đặc biệt nhắc đến những người đang đau khổ vì đại dịch và xin mọi người cũng đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Tin Bethlehem, Palestine. Lễ Giáng sinh tại Bethlehem. Tối ngày 24 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Pierre Battista Bizambala của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem đã chủ sự thánh lễ vòng Giáng sinh tại Bethlehem. Đức Thượng Phụ khẳng định rằng lễ Giáng sinh cũng có thể được nhìn nhận và quý chuộc do những người nhìn thấy những người khác mình như một món quà của Thiên Chúa. Đồng tế với Đức Thượng Phụ có ba giám mục và các cha dòng Francisco và nhiều linh mục thuộc giáo phận địa phương. Hiện diện trong buổi lễ cũng có Tổng thống Mahmoud Abbas và Thủ tướng Mohammad Sajizen của Palestine và nhiều quan chức khác. Không có các tín hữu hành hương tham dự thánh lễ vì đại dịch, nên Israel đóng cửa biên giới và chỉ có các tín hữu địa phương. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thượng Phụ Biza Bala nhắc đến tình trạng này và nói rằng, chúng tôi cầu mong với một hoạt động chung của chính quyền, giáo hội và các nhân viên du lịch, địa phương và quốc tế, người ta có thể tìm ra những hình thức chắc chắn để mở lại các hoạt động hành hương mặc dù đại dịch. Đó là điều thực sự cần thiết. Đức Thượng Phụ cũng nói rằng, để sống Giáng sinh cần lắng nghe tiếng Chúa. Để gặp gỡ Chúa Giê-xu, cần để cho mình được tiếng nói của những chứng nhân và sứ giả của Chúa hành động. Rồi Đức Thượng Phụ cũng điểm qua tình hình tại Thánh Địa và tại đảo Ship vẫn còn bị chia rẽ vì những bức tường. Ngài kêu gọi kiên nhẫn, không phải trong thái độ bất động, nhưng sẵn sàng đối với những tác động khôn lường của việc sử dụng thời giờ của chúng ta để nêu cao giá trị của sự lắng nghe, đón nhận những gì khác biệt với chúng ta. Đặc biệt về tình hình Israel, Đức Thượng Phụ bày tỏ lo âu về những nơi gây âu lo, về những chia rẽ ngày càng lớn trong xã hội, cuộc khủng hoảng giữa người Ả Rập Do Thái, cả hai đều là công dân của cùng các thành thị. Điều này nhắc nhớ chúng ta rằng, sự sống chung không phải là sự áp đặt phải chịu, nhưng được thăng tiến. Nó là một kết quả của một ước muốn chân thành và đích thực. Nhiệm vụ của giáo hội là nâng đỡ những người và các sáng kiến nhắm đến sự hiệp thông, đón tiếp và tôn trọng nhau. Lễ Giáng sinh cũng là nhìn nhận và quý chuộc, coi tha nhân như một món quà của Thiên Chúa. Tin Tổng Giáo phận Huế. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi mọi người sống hướng thiện. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi các tín hữu sống thánh thiện, không trộm cắp hay gian tham, giữ lòng thánh thiện để có được sự bình an trong tâm hồn. Trong thánh lễ vọng Giáng sinh tại Thánh đường Giáo xứ Khe Sanh, Quảng Trị, tối 24 tháng 12 vừa qua, với khoảng 500 người tham dự, Đức Tổng Giám mục Giuse nhắc đến câu chuyện người dân luôn sống trong bất an vì dịch bệnh COVID-19. Nhắc lại thông điệp sâu xa và lớn lao nhất của đại lễ Giáng sinh là sự bình an, Đức Tổng Giám mục Giuse cho rằng, nhiều người quan niệm bình an là gia đình có điều kiện về kinh tế, có vợ đẹp con ngoan, vân vân. Nhưng đó là suy nghĩ tầm thường của con người, vì tiền bạc chưa hẳn đã cứu được sức khỏe. Nhiều người có nhiều tiền thì sinh tật, và đến lúc đi quá giới hạn không cứu được hạnh phúc gia đình và đánh mất sự bình an. Theo Đức Tổng Giuse, Thiên Chúa luôn hướng con người đến bình an trong tâm hồn. Đồng thời Đức Tổng kêu vào tín hữu trong mùa Giáng sinh này, hãy cầu nguyện cho bản thân biết hướng thiện và sống vì cộng đồng. Đây là Giáng sinh thứ hai của người Công giáo trên toàn thế giới, diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành lễ vọng Giáng sinh. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trở nên bé nhỏ, khiêm hạ như Thiên Chúa quyền năng xuống thế làm người trong thân phận bé bỏng của một hài nhi đón nhận Chúa Giê-xu nơi những người nghèo hèn bé nhỏ ngày nay. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng lễ vọng Giáng sinh cử hành lúc 7:30 tối ngày 24 tháng 12 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đi từ câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah, chương 9, câu 5. Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét, tin mừng theo Thánh Luca thuật lại sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu nhấn mạnh sự tương phản giữa Hoàng đế Cesare Augusto ra lệnh kiểm tra dân số để chứng tỏ ông là Hoàng đế đầu tiên trong sự vĩ đại của ông. Nhưng ngay sau đó, tin mừng đưa chúng ta về Bethlehem, nơi chẳng có gì, chỉ có hài nhi nghèo bập trong tã với các mục tử xung quanh. Tại đó, có Thiên Chúa trong sự bé nhỏ. Đây là sứ điệp, Thiên Chúa không đến trong sự vĩ đại, nhưng hạ xuống trong sự bé nhỏ. Sự bé nhỏ là con đường Chúa chọn để đến với chúng ta, để đánh động con tim chúng ta, cứu và đưa chúng ta trở lại điều đáng kể. Từ đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tin Chúa ơn bé nhỏ, cụ thể là tin rằng Thiên Chúa muốn đến trong điều bé nhỏ của đời sống chúng ta, muốn ở trong những thực tại thường nhật, những cử chỉ đơn sơ chúng ta thực hiện trong nhà, trong gia đình, tại trường học hay nơi làm việc. Đó là một sứ điệp hy vọng lớn. Chúa mời gọi chúng ta đề cao giá trị và khám phá những điều bé nhỏ trong cuộc sống. Không những vậy, Chúa còn muốn đến cả trong sự bé nhỏ của ta. Khi chúng ta cảm thấy yếu đuối, mong manh, không thích hợp và cả khi chúng ta sai lầm. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhận xét, nhìn vào hang đá mảng cỏ, chúng ta thấy Chúa Giê-xu khi sinh ra có những người bé nhỏ, nghèo hèn ở xung quanh. Đó là những mục đồng. Chính những người đơn sơ nhất là người gần Chúa hơn cả. Họ đã tìm thấy Ngài vì họ qua đêm ngoài trời, canh thức suốt đêm, canh giữ đoàn vật của họ. Chúa Giê-xu sinh ra tại đó, gần với họ, gần những người bị quên lãng ở ngoại ô. Chúa đến tại nơi mà phẩm giá con người bị thử thách. Chúa đến để đề cao giá trị của những người bị loại trừ và tỏ mình ra trước tiên cho họ, không phải cho những nhân vật uyên thâm và quan trọng, nhưng cho những người dân nghèo làm việc. Rồi Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người tiếp tục nhìn vào hang đá, mở rộng tầm nhìn đến biên giới của hang đá, nơi ta thấy các đạo sĩ đang lữ hành đến thờ lạy Chúa. Tại Bethlehem, những người giàu và người nghèo đứng cùng nhau, người thì thờ lạy như các đạo sĩ, người thì làm việc như các mục đồng. Tất cả đều hiệp với nhau khi ở trung tâm có Chúa Giê-xu, không phải những ý tưởng của chúng ta về Chúa Giê-xu, nhưng chính Ngài đấng hằng sống. Và Đức Thánh Cha kết luận, đời sống là một cuộc lữ hành. Chúng ta hãy trỗi dậy, hãy thức dậy, vì đêm nay một ngọn đèn đã được thắp sáng. Kể đó, trong phần các lời nguyện phổ quát, cộng đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, các chính quyền và các tổ chức quốc tế, cầu cho ơn gọi linh mục cho những người nghèo và những người đau khổ. Tin Yangon, Myanmar. Giáng sinh thầm lặng tại Myanmar. Giáng sinh thầm lặng tại Myanmar, giữa lúc đất nước lâm vào tình trạng đau thương từ sau ngày 1 tháng 2 năm nay, khi giới tướng lãnh đảo tránh và lên cầm quyền, đất nước bị rúng động với những vụ giết người, bạo lực và những hoạt động liên tục của các nhóm du kích. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, chỉ đi ngày 24 tháng 12 vừa qua, Đức cha Lucius Ray cùng Giám mục Giáo phận Hakha nói rằng, tình trạng hiện nay của đất nước không cho phép chúng tôi cử hành lễ Giáng sinh như mọi năm. Ví dụ, không có trang trí nào tại gia và trong các thành phố, không có ca hát thánh ca mừng Giáng sinh. Nhưng chúng tôi tin rằng, ý nghĩa thiêng liêng của Giáng sinh càng được cảm thấy mạnh mẽ hơn trong tâm hồn chúng tôi. Chúa Giê-xu sinh ra tại thành Bethlehem bé nhỏ. Bây giờ và tại đây, Ngài muốn sinh ra tại Bethlehem là giáo phận Hakha này và Myanmar nói chung. Hakha thuộc bang Chin, một lãnh thổ trong đó quân đội chính phủ Myanmar nhiều lần tấn công dân chúng địa phương và đánh vào các nhà thờ của Kitô giáo. Đức Cha Công cũng cho biết, dân chúng đặc biệt trong giáo phận Hakha của tôi ở trong tình trạng rất khó khăn. Dân chúng địa phương, đặc biệt những người tàn cư nội địa và những gia đình nghèo, đang cần trợ giúp nhân đạo như lương thực, thuốc men, quần áo ấm, trong khi chúng tôi đang bước vào mùa đông. Đức Cha cũng ngỏ lời với tập đoàn quân sự đang cầm quyền và nói rằng, tôi mạnh mẽ kêu gọi họ hãy thực hiện hòa bình và hòa giải tại Myanmar, tránh mọi thứ hình thức bạo lực. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại lễ mừng Chúa Giáng sinh tại Hà Nội. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 12 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã cử hành đại lễ mừng Chúa Giáng sinh. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhờn, cha tổng đại diện An Tôn, quý cha giáo đại chủng viện, quý cha trong giáo hạt chính tòa, quý nữ tu, các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse chúc mừng Giáng sinh tới Đức Hồng y Phêrô, cha tổng đại diện An Tôn, quý cha và quý tu sĩ và cộng đoàn. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ lời Chúa được trích đoạn trong tin mừng của Thánh Gioan, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn suy tư về ngôi lời, một màu nhiệm diễn ra tình thương của Thiên Chúa. Lời chúc Giáng sinh an bình và phép lành trọng thể của Đức Tổng giám mục Giuse đã khép lại thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh tại Tổng giáo phận Hà Nội.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu phần phụng vụ lời Chúa. Ở các bài trước, chúng ta đã lần lượt điểm qua các bài đọc Thánh Vịnh Đáp Ca, Tung Hô Trước Khi Đọc Tin Mừng, bài giảng. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Kinh Tin Kính và lời nguyện phổ quát hay lời nguyện tín hữu. Kinh Tin Kính. Lịch sử. Gọi là Kinh Tin Kính bởi vì bắt đầu bằng câu "Tôi tin kính", cũng tương tự như trong nguyên bản tiếng Latin Credo. Danh xưng chính thức là tuyên xưng đức tin Professio Fidei. Một từ ngữ cổ điển nữa là biểu thức đức tin Symbolum Fidei, bởi vì nếu các công dân trong một nước nhìn nhận căn tính qua biểu tượng là quốc kỳ, thì các tín hữu nhìn nhận nhau như phần tử của hội thánh khi tuyên xưng đức tin chân chính. Bản kinh tuyên xưng này được coi như là biểu thị căn cước của hội thánh. Các loại tín biểu. Thật ra, trải qua lịch sử, nhiều biểu thức đức tin gọi tắt là tín biểu đã được chấp nhận tùy theo truyền thống của mỗi giáo đoàn hoặc nhu cầu thời thế. Dù sao, vào thời xưa, người ta phân biệt ba dạng tín biểu: rửa tội, công đồng, vinh tụng. Tín biểu rửa tội được sử dụng trước khi lãnh bí tích rửa tội. Dạng cổ điển mang hình thức đối đáp. Linh mục hỏi: "Con có tin Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không?" Người dự tòng đáp: "Con tin." Cuộc đối đáp tiếp tục với Chúa Con và Thánh Linh. Một dạng khác của tín biểu rửa tội thông dụng tại Roma mang tên là tín biểu các thánh tông đồ. Người dự tòng đọc một mạch từ đầu đến cuối. Đặc trưng của nó là dụng ngữ "tôi tin", "credo". Dạng thứ hai mang tên là công đồng, bởi vì được soạn thảo tại công đồng. Khi các giám mục họp nhau để xác định nội dung đức tin, để đối phó với một lạc giáo. Tín biểu nổi tiếng nhất trong lịch sử là bản văn của công đồng Constantinopolis thứ nhất năm 381, tuyên xưng tín điều về thiên tính của Thánh Linh. Tiếp tục công đồng Nicea năm 325, tuyên xưng thiên tính của Đức Kitô. Đặc trưng của dạng tín biểu này là mở đầu với công thức "chúng tôi tin", "credimus". Dạng thứ ba mang tên là vinh tụng ca, bởi vì tuyên xưng đức tin dưới hình thức tôn vinh. Có thể thấy một mẫu vinh tụng ca ngắn ở kinh "vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần", và mẫu vinh tụng ca dài ở kinh Gloria, "vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời", mà chúng ta đã nói đến trong các nghi thức mở đầu. Tín biểu trong thánh lễ. Cả ba dạng tín biểu vừa kể được sáng tác ngoài khung cảnh thánh lễ. Nói cách khác, vào những thế kỷ đầu, phụng vụ không đọc tín biểu trong thánh lễ. Việc du nhập tín biểu vào thánh lễ bắt đầu từ thượng phụ Timôthê ở Constantinopolis năm 515. Dần dần, các giáo hội bên đông cũng bắt chước tục lệ đó và trở thành bắt buộc do sắc lệnh của hoàng đế Justiniano năm 568. Kinh Tin Kính được đọc trước khi xướng kinh nguyện tạ ơn. Từ đông phương, tục lệ được truyền sang tây phương qua ngã Tây Ban Nha, do giám mục Leandro và vua Recaredo. Tại đây, kinh Tin Kính được đọc trước khi rước lễ. Công đồng Toledo năm 589 phê chuẩn sáng kiến ấy. Tuy nhiên, ở bên Pháp, mãi đến thế kỷ thứ 8, kinh Tin Kính mới được đưa vào thánh lễ, và phải chờ đến khoảng năm 1014, đời giáo hoàng Benedicto thứ 8, Roma mới chấp nhận tục lệ ấy. Từ đó, các nơi đều đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ. Ý nghĩa: theo quy chế tổng quát sách lễ Roma số 67, kinh Tin Kính đọc trong thánh lễ mang ba chức năng như sau. Thứ nhất, giáo dân đáp lại lời Chúa đã được loan báo. Thứ hai, thúc giục mỗi người tín hữu hãy đón nhận sứ điệp và đích thân đáp trả. Thứ ba, giúp các tín hữu ôn lại cội nguồn đức tin của mình trước khi cử hành mầu nhiệm thánh thể. Vì thế, kinh Tin Kính được đọc sau bài giảng như là đối đáp lại lời Chúa được công bố qua sách thánh và được chú giải qua bài giảng. Như vậy, kinh Tin Kính được xếp đúng với vị trí của nó hơn là trong phụng vụ Đông Phương, đặt tín biểu trước khi bắt đầu kinh nguyện tạ ơn. Nên biết là cấu trúc của tín biểu Nicea Constantinopolis được phân làm ba đoạn, nêu bật công trình của ba ngôi trong lịch sử cứu độ: tuyên xưng Chúa Cha là đấng tạo dựng vũ trụ, tuyên xưng Chúa Con nhập thể là đấng cứu độ nhân loại, tuyên xưng Thánh Linh là đấng thánh hóa hội thánh và dẫn đưa hội thánh đến cuộc sống vĩnh cửu. Quy tắc: kinh Tin Kính được đọc vào các Chúa Nhật và lễ trọng, và những lễ đặc biệt khá trọng thể. Tất cả cộng đoàn có thể đọc hoặc hát kinh Tin Kính chung với nhau, hoặc là chia làm hai bên đối đáp, hoặc luân phiên giữa ca đoàn và dân chúng. Tất cả đứng khi đọc hoặc hát kinh Tin Kính, diễn tả lòng nhiệt thành hăng say giữ vững đức tin. Đến câu "bởi phép Đức Chúa Thánh Thần cho đến và đã làm người" thì tất cả cúi sau. Riêng vào lễ truyền tin và lễ Giáng Sinh thì quỳ gối để kính nhớ đặc biệt mầu nhiệm nhập thể đang cử hành. Tín biểu Nicea Constantinopolis có thể được thay thế bởi tín biểu các thánh tông đồ, đặc biệt là trong mùa chay và mùa phục sinh, tưởng nhớ bí tích rửa tội. Kinh nguyện phổ quát cũng tương tự như kinh Tin Kính, kinh nguyện phổ quát không diễn ra thường xuyên trong tất cả các thánh lễ. Danh xưng: kinh này mang nhiều tên gọi, kinh nguyện các tín hữu Oratio Fidelium, kinh nguyện chung hoặc phổ quát Oratio Communis hoặc Universalis, kinh nguyện long trọng Oratio Solemnis. Mỗi danh xưng có một ý nghĩa riêng. Gọi là kinh nguyện các tín hữu bởi vì kinh này được dành cho các tín hữu sau khi các dự tòng đã rời khỏi thánh đường. Những người này chỉ được nghe các bài đọc và bài giảng. Cũng có người giải thích là kinh nguyện các tín hữu nhằm nêu bật vai trò chủ động của giáo dân đối lại với những kinh nguyện khác do vị tư tế sướng. Gọi là kinh nguyện chung hay phổ quát bởi vì tất cả các tín hữu đều có thể dâng các ý chỉ cầu nguyện. Đồng thời, cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả mọi nhu cầu của hội thánh và thế giới. Gọi là kinh nguyện long trọng bởi vì thể thức trang trọng còn được duy trì trong nghi thức thứ sáu tuần thánh. Lịch sử: khi nói đến kinh nguyện phổ quát, các giáo phụ thường trích dẫn đoạn văn của thư thứ nhất Timôthê chương 2 từ câu 1 đến câu 4 mà thánh Phaolô tông đồ truyền hãy cầu nguyện cho tất cả mọi nhu cầu và mọi hạng người. Chứng tích đầu tiên về kinh nguyện phổ quát trong thánh lễ là tác phẩm của thánh Justino. Sang thế kỷ thứ 6, người ta gặp thấy nhiều chứng tích về kinh nguyện phổ quát trong các nghi điển phụng vụ bên đông cũng như bên tây, nhưng đồng thời cũng là một khúc ngoặt, một đàm. Kể từ thời điểm này, kinh này biến mất khỏi phụng vụ bên tây và chỉ được duy trì vào thứ sáu tuần thánh. Đối lại, bên đông thì các kinh này gia tăng. Các học giả đã đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích. Vài sử gia cho rằng kinh nguyện phổ quát bị loại bỏ bởi vì kinh tạ ơn, lễ quy Roma cũng có những lời chuyển cầu cho các nhu cầu của hội thánh rồi, vì thế không nên lặp lại ở chỗ khác. Công đồng Vaticano thứ hai đã quyết định tái lập kinh nguyện này. Các sách phụng vụ sau công đồng đã xem kinh nguyện này không những là trong thánh lễ, mà còn trong kinh sáng và kinh chiều, cũng như trong nhiều nghi thức khác. Cấu trúc kinh nguyện phổ quát mang hai dạng thức, long trọng và đơn giản. Hình thức long trọng, cộng đoàn đáp lại Amen, chẳng hạn như trong phụng vụ thứ sáu tuần thánh. Hình thức đơn giản, mang hình thức của kinh cầu, gồm có ba phần, nhập đề, các lời xin, kết thúc. Vị chủ tế mở đầu, mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện. Dâng ý chỉ cầu nguyện. Trong các lời xin, cộng đoàn cầu nguyện cho các nhu cầu của toàn thể hội thánh, cho các nhà lãnh đạo các dân tộc, cho những người túng quẫn, cho những nhu cầu của cộng đoàn địa phương và các ý chỉ khác. Các ý chỉ này thường do phó tế hay một ca viên hay một giáo dân xướng. Mỗi người cũng có thể biểu lộ ý nguyện riêng. Cộng đoàn đáp lại các ý chỉ bằng một lời cầu. Chẳng hạn, xin Chúa nhậm lời chúng con, hoặc cầu nguyện cho thinh lặng. Linh mục kết thúc với một lời nguyện lên Thiên Chúa. Ý nghĩa: các danh xưng của kinh nguyện đã nói lên ý nghĩa của kinh này. Kinh nguyện của các tín hữu hay kinh nguyện chung nói lên việc thi hành chức tư tế phổ quát của tất cả các Kitô hữu qua việc tham gia tích cực vào việc cầu nguyện của cộng đoàn. Kết hợp với Chúa Kitô, họ đóng vai trò chuyển cầu cho nhân loại. Kinh nguyện phổ quát nói lên sự chia sẻ và sứ mạng của hội thánh là loan báo ơn cứu độ cho hết mọi người. Các tín hữu cầu xin cho những nhu cầu của toàn thể hội thánh và nhân loại. Họ chia sẻ mối quan tâm đến ơn cứu độ phổ quát. Điều này mang một ý nghĩa đặc biệt khi dâng thánh lễ, hiện thực hy tế cứu chuộc của Đức Kitô. Ngoài ra, kinh nguyện này kết thúc phụng vụ lời Chúa và có thể coi như là phát biểu những tâm tình đã được gợi lên từ các bài đọc và bài giảng. Quy tắc: lời nguyện này thường nên thực hiện trong các thánh lễ có giáo dân tham dự. Lối hành văn mang tính khuyến khích chứ không bắt buộc. Lý do có lẽ vì trong thánh lễ còn có cơ hội khác để dâng lời chuyển cầu, đó là kinh tạ ơn. Thứ tự những ý nguyện thường là: thứ nhất, cho các nhu cầu của hội thánh, Đức Giáo Hoàng, các giám mục, hàng giáo sĩ và tu sĩ, công cuộc truyền giáo, sự hợp nhất giữa các Kitô hữu, vân vân. Thứ hai, cho các nhà cầm quyền và cho hòa bình thế giới. Thứ ba, cho những người đang gặp cảnh khó khăn, những người bệnh tật, những người bị bắt bớ tù đày, những kẻ không có công ăn việc làm, những người tha phương cầu thực, vân vân. Thứ tư, cho cộng đoàn địa phương, những người hiện diện, cách riêng khi có một biến cố đặc biệt. Trong những dịp đặc biệt như là thêm sức, hôn phối, an táng, thì thứ tự ý nguyện có thể dành ưu tiên cho cơ hội này. Khi thánh lễ được cử hành cùng với kinh sáng hay kinh chiều, thì có thể chọn hoặc kinh nguyện phổ quát của thánh lễ hay là kinh nguyện được ghi trong phụng vụ giờ kinh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Thị trường tự do với phần 3, Thị trường phục vụ con người. Đức Giáo hoàng John Paul II công khai nhìn nhận là Giáo hội Công giáo không có một mô hình kinh tế, xã hội, chính trị riêng biệt để giới thiệu với nhân loại, và giáo huấn xã hội của giáo hội cũng không phải là giải pháp thứ ba giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội. Giáo hội, vì vậy, không có thẩm quyền đặc biệt nào trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, giáo hội có quyền lợi và có nghĩa vụ phát biểu về vấn đề kinh tế khi nó liên quan đến cuộc sống và phẩm giá con người. Lý do giản dị là vì tin mừng có liên hệ mật thiết đến vận mệnh của con người, và một giáo hội luôn quan tâm đến những con người cụ thể, hiện thực, sống động, thì dĩ nhiên phải quan tâm đến tất cả các chiều kích của cuộc sống trần thế. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình nhận định tổng quát về các định chế kinh tế như sau. Một trong các vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong kinh tế là sử dụng các tài nguyên, tức là sử dụng tất cả hàng hóa và dịch vụ mà các thành phần kinh tế, từ nhà sản xuất đến người tiêu thụ, trong phạm vi cá nhân cũng như cộng đồng, cho là có giá trị, bởi vì chúng hữu ích cho nhà sản xuất lẫn người tiêu thụ. Tài nguyên thiên nhiên luôn khan hiếm về số lượng, do đó mỗi chủ thể kinh tế, cá nhân hay xã hội đều nhất thiết phải nghĩ tới kế hoạch sử dụng các tài nguyên ấy một cách hết sức hợp lý, theo logic của nguyên tắc tiết kiệm. Nhìn từ góc độ hiệu năng và nguyên tắc tiết kiệm nói trên, Hội đồng Giáo hoàng có lý để kết luận. Thị trường tự do là một định chế có tầm quan trọng xã hội, vì nó có khả năng đảm bảo một cách hữu hiệu cho việc sản xuất hàng hóa và cung ứng các dịch vụ. Chính Đức Giáo hoàng John Paul II cũng công nhận rằng, trên bình diện quốc gia cũng như trong các mối quan hệ quốc tế, thị trường tự do là phương tiện thích đáng nhất để sử dụng các tài nguyên và đáp ứng hữu hiệu cho các nhu cầu của cuộc sống. Nói chung, giáo huấn xã hội của Công giáo đánh giá cao khả năng sáng tạo, tính năng động và hiệu năng của thị trường tự do trong việc trả lời cho nhu cầu kinh tế của xã hội. Cũng chính cơ chế thị trường giúp sử dụng tốt hơn tài nguyên, cổ võ việc trao đổi sản phẩm và nhất là đặt trọng tâm vào ý muốn và sở thích của con người. Giáo huấn xã hội cho rằng khi thị trường tự do thực hiện được các chức năng quan trọng nói trên là nó đã phục vụ công ích và việc phát triển con người. Tuy nhiên, giáo huấn xã hội rất có lý khi cảnh cáo khuynh hướng thần thánh hóa thị trường và muốn lấy tiêu chuẩn của thị trường làm thước đo duy nhất của xã hội. Đây là nguy cơ biến thị trường thành một thứ bái vật, nghĩa là không ý thức rằng có những tài sản tự bản chất không phải là và cũng không thể là những hàng hóa đơn thuần. Có những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống như tình mẫu tử, tình yêu, tình bạn, lòng vị tha, tình liên đới, vân vân, chẳng bao giờ có thể mua bán hay trao đổi theo tiêu chuẩn của thị trường. Ngay từ năm 1931, trong thông điệp Tứ Thập Niên, Đức Pio thứ 11 đã nhận định, tương tự như không thể thiết lập tính thống nhất của xã hội loài người dựa trên đấu tranh giai cấp, thì cũng không thể trao phó trật tự kinh tế cho tự do cạnh tranh. Thật vậy, chính từ nguyên tắc này, giống như từ một nguồn suối nhiễm độc, đã phát tán tất cả các sai lầm của chủ trương kinh tế cá nhân chủ nghĩa. Sau khi phá hủy khía cạnh xã hội và luân lý của đời sống kinh tế, lý thuyết này chủ trương rằng kinh tế phải vận hành hoàn toàn độc lập với công quyền, bởi vì trong thị trường, nghĩa là trong cạnh tranh tự do, kinh tế sẽ tự tìm ra nguyên lý tự điều phối một cách hoàn hảo hơn bất cứ sự can thiệp nào của lý trí. Đành rằng, tự do cạnh tranh là hợp lý và hữu ích trong những giới hạn nhất định, nhưng hiển nhiên, nó không thể điều phối đời sống kinh tế. thực tế đã chứng minh điều đó quá đầy đủ. Kể từ khi người ta áp dụng các nguyên tắc của thứ cá nhân chủ nghĩa tai hại này. Vì thế, thật hết sức cần thiết phải đặt lại kinh tế dưới một nguyên tắc đúng đắn và hữu hiệu hơn. Thông điệp Bách Chu Niên nêu rõ một trách vụ theo nghĩa chặt về công bằng và chân lý là làm sao để các nhu cầu căn bản của con người được thỏa mãn, cũng như những người bị áp bức không bị diệt vong. Ngoài ra, cần thiết phải giúp đỡ những người lâm cảnh túng quẫn này tiếp tục các kiến thức, đi vào vòng tròn của các mối tương quan, phát triển tài năng để có thể sử dụng khả năng và nguồn vốn cá nhân một cách tốt nhất. Vượt lên trên cái logic của trao đổi và những hình thức công bằng chi phối hành động trao đổi này, còn có một món nợ đối với con người, bởi vì họ là người, do phẩm giá cao quý của họ. Món nợ này bao gồm một cách bất khả phân ly, khả năng sống còn và khả năng tham dự tích cực vào tài sản chung của nhân loại. Theo định hướng của nguyên tắc vận mệnh phổ quát của tài sản, giáo huấn xã hội không thể chấp nhận chủ trương lấy thị trường tự do thành quy chiếu duy nhất của đời sống xã hội. Thật vậy, kinh tế chỉ là một trong muôn vàn lĩnh vực của hoạt động con người. Cũng như các lĩnh vực khác, tự do kinh tế chỉ là một yếu tố trong tự do của con người, nên cần thực hiện với tinh thần trách nhiệm. Do đó, khi thị trường trở thành độc lập, nghĩa là khi con người bị coi như nhà sản xuất hay người tiêu thụ hơn là chủ thể đã sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để sống, lúc đó, tự do kinh tế đánh mất mối tương quan cần thiết với con người và sẽ kết thúc bằng cách tha hóa và đàn áp con người. Chính vì vậy, giáo huấn xã hội của giáo hội vừa nhìn nhận thị trường là một công cụ không thể thay thế để điều hòa các sinh hoạt bên trong của hệ thống kinh tế, vừa chỉ cho thấy thị trường cần phải bám chặt vào các mục tiêu đạo đức nhằm đảm bảo và quy định cách thích hợp không gian độc lập của nó. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Với các người trẻ, Thánh Gioan Tông Đồ đã viết trong thư thứ nhất rằng: "Ta viết cho các con, những người trẻ, vì các con mạnh mẽ và lời Thiên Chúa ở lại trong các con." Diễn tả lời này, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ trong Tông huấn Đức Kitô đang sống rằng: "Tìm kiếm Chúa, giữ lời Người, tín thác đời mình cho Người và lớn lên trong các nhân đức. Tất cả những điều này làm cho trái tim các con nên mạnh mẽ. Đó là lý do các con cần giữ sự nối kết với Đức Giêsu, giữ liên lạc online với Người. Vì nếu chỉ với nỗ lực và trí tuệ của riêng mình, các con sẽ không lớn lên trong hạnh phúc và thánh thiện được đâu. Hãy bảo đảm rằng các con luôn nối kết với Chúa, lắng nghe người, chia sẻ đời sống các con với người. Những lời này dẫn chúng ta đến với Thánh Gioan Tông Đồ mà phụng vụ giáo hội mừng kính hôm nay. Ngài là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta trong việc kết nối với Chúa. Cùng với Ngài cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết giữ kết nối với Chúa như thánh nhân, để trở nên tông đồ nhiệt thành của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Theo các sách tin mừng, Gioan là con ông Giê-bê-đê, là một ngư phủ miền Galilê. Thánh nhân được mời gọi làm tông đồ cùng với người anh trai của Ngài là Thánh Gia-cô-bê. Hai anh em Gia-cô-bê Gioan cùng với Thánh Phê-rô làm thành bộ ba thân tín của Chúa Giê-xu. Trong nhóm ba người này, Thánh Gioan là tông đồ trẻ nhất, là vị tông đồ được Chúa Giê-xu yêu quý, tông đồ thân tín nhất của Chúa Giê-xu. Thánh Gioan kết nối với Chúa Giê-xu thường xuyên, nên Ngài có mặt vào những giờ phút quan trọng nhất của cuộc đời Thầy mình. Ngài cùng Phê-rô và Gia-cô-bê ghé nhà ông Phê-rô, chứng kiến Chúa chữa mẹ vợ của Phê-rô. Ngài theo Chúa đến nhà ông trưởng hội đường, khi Chúa Giê-xu cho con gái ông Giai-rô sống lại. Ngài cùng với Gia-cô-bê và Phê-rô đã từng được hưởng giờ phút ngây ngất trên núi Ta-bo khi Chúa biến hình. Trong phòng tiệc ly, Ngài tựa đầu vào ngực Chúa Giê-xu. Ngài cũng được hiệp thông giây phút đau khổ nhất của Chúa trong vườn cây dầu. Và đặc biệt dưới chân thập giá, Thánh Gioan đã được hạnh phúc lớn lao là Chúa Giê-xu đã trao phó mẹ yêu dấu của người cho Ngài. Sáng sớm ngày phục sinh, sau khi nhận được lời báo của Maria Magdalena, Gioan cùng với Phê-rô tới mộ Chúa. Ngài thấy ngôi mộ trống, nên Ngài hiểu là Đức Giê-xu đã sống lại từ cõi chết. Ngài đã là một nhân chứng cho biến cố phục sinh. Sau đó 8 ngày, các tông đồ đang vất vả bắt cá ở biển hồ Tiberia mà chẳng được con nào. Chúa Giê-xu hiện đến. Bấy giờ Gioan nhận ra người này. Gioan đã nói với Phê-rô, chính Chúa đó. Đọc sách tin mừng theo Thánh Gioan và các lá thư của Ngài, chúng ta nhận ra chủ đề trung tâm của giáo huấn Chúa Giê-xu. Anh em hãy yêu thương nhau. Thực vậy, trong tin mừng của Ngài, vị tông đồ được thương mến đã nhấn mạnh rằng, chính lòng mến là điều mang lại ý nghĩa cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu. Đức Giê-xu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Quả vậy, Thánh Gioan, vị tông đồ có tâm hồn chiêm nghiệm nhạy bén sâu sắc, son sắt với tình yêu trung kiên, sẵn sàng làm chứng cho Chúa. Cho nên, Ngài đã biết cách diễn đạt điều khó diễn đạt bằng ngôn từ và xúc cảm tinh tế. Đạt được điều đó, hẳn nhiên thánh nhân đã là một người môn đệ thân tín, luôn giữ kết nối với Chúa Giê-xu. Từ nguồn mạch này, Ngài đã có những mẫu suy tư rất tuyệt vời về tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện những con chiên đang trong đàn, cũng như những con chiên đã lìa đàn, Chúa Giê-xu mục tử đã chăm sóc cho chúng được sống và sống dồi dào. Câu chuyện những người thợ làm vườn nho vào khi nắng sớm hay lúc xế chiều, người chủ vườn tốt lành đã chăm sóc và lo sao cho họ được trả lương đầy đủ. Thánh Gioan Tông Đồ là cội nguồn tâm linh phong phú nhất của chúng ta. Những ai sống thinh lặng sẽ nghiệm thấy cuộc biến đổi huyền nhiệm trong tâm hồn như những gì đã diễn ra trong cuộc đời Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện để có sự hiện diện và nâng đỡ của Thánh Gioan, ngõ hầu tâm hồn chúng ta cháy lửa yêu mến nồng nàn. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con thụ huấn dưới mái trường Gioan và tiếp thu bài học yêu thương cao cả. Từ đó, chúng con luôn giữ kết nối với Chúa, để chúng con có thể cảm nhận được Chúa yêu thương chúng con cho đến cùng. Và để đáp lại, chúng con cũng biết dâng hiến trọn đời mình cho Chúa. Amen.
Tình yêu Chúa ban cho thế gian, nào hòa lời ca cùng với muôn thiên thần. Hình dáng Thiên Chúa trên trời, bình an rơi thế cho người chưa tin. Hình dáng Thiên Chúa trên trời, bình an rơi thế cho người chưa tin. Đã kết giao đất trời, này là vị vua đã sinh trong mắt lừa. Đẹp người tình yêu, ôi thiên tha tràn hoa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an rơi thế cho người chưa
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.